Kính thưa quý vị, những diễn biến dồn dập gần đây cho thấy Việt Nam ngày một thành công hơn trong nỗ lực vận động các nước nối kết với mình qua các chuyến công du của lãnh đạo cao nhất nước. Mối tương quan đang hình thành này liệu giúp gì được cho chính sách liên minh ngày càng một rõ hơn này? Mặc Lâm có bài tìm hiểu chi tiết sau đây.
Khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công du Trung Quốc song song với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng thăm Ấn Độ, thì thấy cờ Biển Đông cách nào đó đang nặng về phía Trung Quốc bỗng chệch dần về phương Nam một ít. Giới quan sát quốc tế từ Tây Phương tới Đông Nam Á đều cùng đồng ý rằng Ấn Độ là đối trọng hợp lý nhất mà Việt Nam chọn lựa trong thế cân bằng với áp lực Trung Quốc ngày một đè nặng hơn trên vùng biển tranh chấp. Ấn Độ không nhường bước trước những hăm dọa của Trung Quốc như với các nước phương Tây khác khi quyền lợi kinh tế của họ bị Trung Quốc đem ra mặt cả. Nhiều tập đoàn dầu khí Tây Phương nhượng bộ Trung Quốc khi ngừng khai thác các giếng thuộc chủ quyền Việt Nam để lãnh những gói thầu lớn hơn từ Trung Quốc cộng với các quyền lợi kinh tế khác, là đòn mà Trung Quốc đánh chí mạng vào kinh tế lẫn chủ quyền Việt Nam. Cho tới khi Ấn Độ ngang nhiên chống lại những tuyên bố vô lý của Bắc Kinh, thì chừng như Trung Quốc hiểu rằng không phải cứ lớn tiếng hăm dọa, thì nước nào cũng chịu nhịn nhục mình. Việt Nam đã chủ động hơn khi công khai liên tiếp kết hợp những hội nghị, công du hay hợp tác với nhiều nước trong khu vực. Sau Ấn Độ là Nhật Bản, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đạt được những thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Nhật, không phải là chuyện ngoại giao mà là một đối sách có tính chiến lược. Khi hiểu rằng ngoài Philippines thì Nhật là nước có hoàn cảnh giống với Việt Nam nhất khi phải liên tục đối phó với Trung Quốc về chủ quyền biển đảo. Rõ ràng là Nhật không thể cung cấp vũ khí cho Việt Nam vì bản hiến pháp nước này ràng buộc ngặt nghèo không cho phát triển quốc phòng. Nhưng khi có biến thì Nhật sẽ không bó tay chờ Trung Quốc thanh toán mình bằng những phương tiện chiến tranh, vì dù sao thì Nhật cũng đang sở hữu một lực lượng hải quân hùng hậu nhất châu Á. Nếu Việt Nam tạo được thế liên minh các nước trong tinh thần cùng gìn giữ an ninh trong khu vực, thì Nhật cũng tự biết sẽ phải làm gì trước sự hùng mạnh lên của Trung Quốc. Nhật Bản sẽ cùng các nước tạo thế cân bằng sức mạnh quân sự qua các hỗ trợ kinh nghiệm quốc phòng hay chia sẻ thông tin, và nhất là tạo một niềm tin cho các quốc gia nhiệt tiểu, có lẽ là điều thiết yếu nhất trong lúc này, khi mà Trung Quốc luôn tận dụng chính sách kinh tế đi kèm với quân sự để đè ép các nước trong vùng, đặc biệt là Việt Nam và Philippines. Cùng bị chèn ép như Việt Nam nhưng Manila tỏ ra linh hoạt và cứng rắn hơn Hà Nội rất nhiều. Không những sẵn sàng chọn lựa biện pháp vũ lực nếu bị tấn công, Manila còn công khai cho thấy Hiệp ước Hỗ trợ Quân sự năm 1951 giữa nước này với Washington vẫn còn hiệu lực, và Hoa Kỳ cũng công khai thừa nhận điều này như một quỹ bảo hiểm cho bất cứ những manh động nào đến từ Trung Quốc. Chuyến viếng thăm Manila sắp tới của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang không những giải quyết những băn khoăn của Manila về tuyên bố chung 6 điểm Việt-Trung, mà ông Sang còn được kỳ vọng là chiếc gạch nối nhằm tạo thế liên lập giữa các nước nhỏ với nhau trong một không gian địa chính trị gắn bó mật thiết, nhằm vô hiệu hóa kế hoạch bẻ đũa từng chiếc của Trung Quốc. Do thế nước yếu nên Việt Nam đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch cho việc tự vệ của mình, với những vận động xin mua các loại vũ khí tối tân khác từ Ấn và Nga. Nhà báo Ngô Nhân Dụng, cây bỉnh bút thời sự của nhiều tờ báo lớn tại hải ngoại cho biết.
Ngoài cái việc mà ông Phùng Quang Thanh nói chuyện với người Nhật về vấn đề hỗ trợ về quốc phòng, chúng ta còn biết là chính phủ Việt Nam đã giảm mua những cái hỏa tiễn của Ấn Độ với lại Nga hợp tác sản xuất. Điều đó cho thấy rằng Việt Nam đã đi đúng cái con đường là phải hợp tác với nhiều quốc gia ở châu Á. Thì cái bước sắp tới nữa là Việt Nam có lẽ nên hợp tác nhiều hơn nữa với những cái nước như là nước Mỹ, bởi vì cái thế lực về quân sự của Mỹ trên thế giới này nó đáng kể hơn cả. Nước Nhật thì dù sao nó cũng bị hạn chế vì cái hiến pháp hòa bình của nó không cho phép nước Nhật có quân đội, không cho phép Nhật có hải quân. Nếu mà trông cậy vào Ấn Độ với Nhật trong cái việc mà mua những cái khí giới thì cũng là điều tốt, nhưng mà nước Mỹ có lẽ là cái nước mà nó sẵn sàng cung cấp những cái vũ khí cho những cái nước nhỏ để mà tự vệ hơn cả.
Tuy nhiên, yếu tố Hoa Kỳ mới chính là niềm tin của các nước châu Á, trong đó Việt Nam không thể không tính tới, mặc dù danh xưng xã hội chủ nghĩa của Hà Nội vẫn đang là trở ngại cho những tiến độ nhằm gần hơn với thế giới. Sự trở lại lần này của Hoa Kỳ có tính bền vững hơn so với những đánh giá hời hợt như trước đây, khi người ta cho rằng tổ chức ASEAN chưa đủ lớn để Hoa Kỳ hướng tới. Kinh tế và triển vọng vươn lên của ASEAN tuy đã được Hoa Kỳ đánh giá cao, nhưng đến khi các vụ tranh chấp Biển Đông ngày một nặng nề hơn, thì Washington nhận ra rằng quyền lợi và lẫn quyền lực của mình đã bị Trung Quốc thách thức. Khi tuyên bố Biển Đông là quyền lợi quốc gia, một cách chơi chữ đối với tuyên bố lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, Ngoại trưởng Hillary Clinton cho thấy thái độ dứt khoát của Mỹ và phía sau tuyên bố ấy là một nước Mỹ đủ mạnh để khống chế mọi quyết sách quân sự của Trung Quốc, chứ không phải là lời nói suông nhằm lập yên tâm những đồng minh của Mỹ. Trong thông điệp nói về chính sách của Hoa Kỳ đối với châu Á Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Hillary một lần nữa cho thấy Hoa Kỳ xem khu vực này là trọng tâm như thế nào đối với chính sách mới của Nhà Trắng hứa theo đuổi.
And I am confident that when it's all said and done, as I told people in Asia, it's not pretty to look at, but eventually we'll get a debt deal. And I believe that on all these other issues, we will rise to our challenges. We will continue to lead the world. We will make the hard choices necessary to keep the promise of America alive.
Tôi rất tự tin cũng như chúng ta sẽ nói với các nước châu Á rằng chúng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo thế giới và sẵn sàng chọn lựa những khó khăn nhất để giữ lời hứa với đồng minh của chúng ta.
Bà Hillary cũng khẳng định Hoa Kỳ sẽ bảo vệ vùng biển Malacca như tuyến đường huyết mạch bằng sức mạnh hiện có của Hải quân Mỹ hiện diện trong vùng. Singapore sẽ là vọng gác tiền tiêu được Hoa Kỳ hỗ trợ cho các hoạt động mà chính nước này cũng rất bất ngờ. Trước những động thái này, nhà báo Ngô Nhân Dũng cho biết nhận xét của ông.
Việt Nam tự nhiên là thấy rằng mình có thể có yên tâm hơn và không thể bị những cái nước khác nó đe dọa cái vùng biển Đông của mình. Thì trong đó có lẽ Trung Quốc là cái nước mà có thể là tiêu biểu nhất. Tôi nghĩ là trong cái trường hợp này đó, chính phủ Việt Nam nên bày tỏ cái lời hoan nghênh cái sự hiện diện của quân đội Mỹ để thất hạm đội ở cái vùng eo biển Malacca, và nó là cái con đường huyết mạch, nó chuyên chở đến 80-90% những cái dầu lửa và khí đốt mà nhập cảng vào các nước như là Trung Quốc, Nhật Bản hay là Đài Loan. Thì Việt Nam có lẽ nên bày tỏ cái ý kiến là mình cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ cái an ninh của cái vùng biển đó, và trong đó là có cái an ninh của nước mình.
Ông Đới Bỉnh Quốc mới đây đã làm dịu tình hình căng thẳng khi thấy rằng Trung Quốc có triển vọng bị cô lập qua tuyên bố chung sống và giải quyết các vụ việc trong tinh thần hòa bình. Tuyên bố của một nhân vật sắp nhận trọng trách đứng đầu hơn 1 tỷ dân chắc không thể là một tuyên bố suông. Dù cho thế nào thì Trung Quốc vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhất là cần thời gian để tự trang bị thêm sức mạnh cho mình trước khi tính tới chuyện phải đối đầu gần như phân nửa thế giới hợp lại, khi phát động một cuộc chiến chưa biết ai sẽ thắng ai. Ông Lê Ngọc Thống, một cái viết phân tích quân sự từ trong nước cho biết, nhận xét của ông về viễn ảnh của một cuộc tấn công của Trung Quốc nếu có.
Thật ra thì cái điều này là khó xảy ra lắm, bởi vì nó không đem lại cái lợi ích chiến lược cái toàn cầu của Trung Quốc bao nhiêu cả. Cái thứ hai nữa là nếu như chừng nào Trung Quốc cứ đến mức coi như là thế giới không ra gì thì mới làm như thế. Tuy nhiên nếu như mà có xảy ra đấy, thì từ cái thực tiễn năm 1979 thì cái bài học kinh nghiệm cho Việt Nam là không để bị bất ngờ. Và theo tôi, sự đối phó của Việt Nam là chính là không để bị bất ngờ.
Không ai muốn chiến tranh là lẽ thường, nhưng khi có chiến tranh xảy ra thì không nước nào muốn mình thất bại. Để đạt được điều tưởng chừng như đơn giản này, Việt Nam hơn ai hết cần rút lấy kinh nghiệm của cha ông trước khi tin vào lời hứa của người láng giềng chưa bao giờ giữ lời hứa của họ trong hàng ngàn năm qua. Trong đó có lời hứa mới nhất của ông Đới Bỉnh Quốc mà nhiều nước chưa có kinh nghiệm với Trung Quốc đã tỏ ra yên tâm.